Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm mùng 1 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Giuse Trịnh Minh Chí về Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và sau cùng trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Véronique Dautray, nữ dược sĩ trẻ người Pháp, can đảm tranh đấu bảo vệ sự sống con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ Kitô hữu hăng say là mũi men, ánh sáng và sứ giả của Chúa Kitô giữa lòng xã hội. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Truyền giáo toàn quốc Indonesia, triệu tập tại thủ đô Jakarta trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 8. Dựa trên đề tài của đại hội, được rửa tội và được sai đi, Đức Thánh Cha khẳng định trong sứ điệp: khi chúng ta được rửa tội, chúng ta nhận được Chúa Thánh Thần và sứ điệp của Chúa Giêsu là kho tàng quý giá, xinh đẹp, cần phải hăng say chia sẻ với tha nhân. Chúng ta có sống bí tích rửa tội và loan truyền sứ điệp của Chúa như men xã hội hay không? Kitô hữu luôn luôn tiến tới. Khi một người đi thụt lùi thì không phải là Kitô hữu nữa. Kitô hữu là tiến tới và như thế gọi là được sai đi. Chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi tiến tới. Như vậy, hỡi các anh chị em đã được rửa tội và được sai đi, hãy luôn luôn tiến tới. Anh chị em hãy xin Đức Mẹ giữ gìn và trợ giúp mình tiến tới. Xin cũng cầu nguyện cho tôi nữa. Và giờ đây, tôi ban phép lành tòa thánh cho anh chị em tất cả.
San José de Amazonas, nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người 30 tháng 7, ba giám mục vùng biên giới ba nước Peru, Brazil và Colombia đã công bố thông cáo chung mạnh mẽ lên án nạn buôn người và kêu gọi các chính quyền liên hệ đề ra các biện pháp hữu hiệu giúp bài trừ tệ nạn kinh tởm này. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha José Treviso, giám quản San José de Amazonas, Peru, Đức cha Adolfo John Pereira, giám mục Alto Solimões, Brazil, và Đức cha José de Jesus Quintero Dias, giám quản Leticia, Colombia. Sau khi bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân, các vị ghi nhận rằng trong các năm qua, tệ nạn buôn người đã gia tăng mạnh mẽ trong vùng biên giới ba nước và gây ra biết bao đau khổ, nước mắt và thất vọng cho các nạn nhân. Tệ nạn coi con người như một món hàng này chống lại phẩm giá và vi phạm các quyền tự do căn bản của con người. Trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu là đấng trao ban sự sống dồi dào cho con người, giáo hội không ngừng mời gọi tôn trọng sự sống và kiến tạo hòa bình. Như Đức Thánh Cha đã từng nói, mọi người cần chung vai sát cánh chiến đấu chống lại tệ nạn nô lệ tân tiến này. Xã hội dân sự cũng như các chính quyền và mọi cơ cấu xã hội phải hiệp lực chống lại tệ nạn đang lan tràn trong các cộng đoàn và các dân tộc yếu đuối nhất. Ngày 13 tháng 12 năm 2018, các chính quyền địa phương và các cơ cấu của cả ba nước Brazil, Peru và Colombia đã ký hiệp định chung cương quyết nhổ tận gốc rễ nạn buôn người và khai thác tình dục trẻ em và người trẻ. Theo đó, ba nước cam kết theo dõi, điều tra và trừng phạt các tội phạm khai thác tình dục và buôn người trực tiếp hay gián tiếp. Các giám mục hy vọng các biện pháp này hữu hiệu giúp nhổ tận gốc rễ các tội phạm và đồng hành trợ giúp các nạn nhân hồi phục các tổn thương thể lý và tâm lý của họ. Các giới chức vùng biên giới giữa ba nước cần hiệp lực trong việc bảo vệ sự sống, nền văn hóa và đất nước, chống lại nạn buôn người và khai thác tình dục bằng các biện pháp phòng ngừa, đồng hành với các nạn nhân của bạo lực tình dục, cũng như thăng tiến quyền của các trẻ em, giới trẻ và người lớn nạn nhân của tệ nạn này.
Nam Mu Gongo. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, các giáo hội Phi Châu đã kết thúc tuần mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, tại Đền Thánh các vị tử đạo Uganda ở Namu Congo. Tham dự đại hội kỷ niệm đã có 400 đại biểu gồm các hồng y, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ các nước Phi Châu, Madagascar, Âu Châu, Châu Mỹ Latin và Á Châu. Linh mục Philip Odi, giám đốc Ủy ban truyền thông của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar cho biết, thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Lubaga trong thủ đô Kampala hôm 21 tháng 7. Đề tài đại hội là Giáo hội gia đình của Thiên Chúa tại Phi Châu, hãy cử hành năm thánh, hãy công bố, gặp gỡ và tiếp đón Đức Kitô cứu Chúa của ngươi. Đại hội có mục đích cảm tạ ơn Chúa vì ơn rửa tội và ơn giáo hội tại Phi Châu, đồng thời suy tư về các tiến bộ đã đạt được để mạnh mẽ đào sâu đức tin hơn nữa. Tổ chức SECAM đã được các giám mục Phi Châu và Madagascar thành lập thời Công đồng Chung Vatican thứ hai, nhằm hiệp nhất các giáo hội địa phương và thăng tiến cộng tác mục vụ. Tổ chức Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã được khai mạc ngày 29 tháng 7 năm 1969 tại nhà thờ chính tòa Lubaga, trong phiên họp đầu tiên của các giám mục toàn châu Phi.
Macau, Đại chủng viện Mẹ Chúa Cứu Thế ở Macau là hoa trái óc sáng tạo tông đồ và diễn tả ý chí của bộ rao truyền tin mừng cho các dân tộc tại Á Châu. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã khẳng định như trên trong thánh lễ khánh thành Đại chủng viện. Ngài nhắc lại rằng trong lịch sử truyền giáo của giáo hội đã có biết bao hình thức và kiểu cách được tuyển chọn cho việc rao truyền tin mừng tại Á Châu, với sự dấn thân của các dòng tu như dòng Tên, dòng Đa Minh và dòng Francisco, cũng như hoạt động kiên trì của biết bao nhiêu hội truyền giáo khác, và qua việc gửi các linh mục món quà đức tin và trao đổi nhân lực giữa các giáo phận và vài quốc gia hay vài thành phố với nhau. Trong bài phỏng vấn dành cho hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y cho biết lý do thành lập Đại chủng viện là đáp ứng lời mời gọi mà Đức Gioan Phaolô II đã đưa ra vào đầu ngàn năm mới khi nói rằng châu Á là cánh đồng truyền giáo mênh mông. Đây là một đại lục rất phức tạp, là chiếc nôi của các tôn giáo lớn và các nền văn hóa sâu đậm. Vì thế công việc rao truyền tin mừng tại Á Châu cũng cần có các sắc thái riêng, như việc hiểu biết sâu xa các bối cảnh xã hội và ngôn ngữ khác nhau. Mọi Kitô hữu Á Châu đều có bổn phận loan báo và làm chứng cho tin mừng, vì tin mừng được dành để cho tất cả mọi người không phân biệt ai. Đức Hồng Y Filoni cũng cho biết, năm 1627, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã cho thành lập trường truyền giáo Urbano ở Roma để đào tạo người trẻ thuộc nhiều đại lục khác nhau ngay giữa lòng giáo hội cho công việc rao truyền tin mừng. Trường Urbano vẫn hiện hữu qua 4 thế kỷ. Giáo hội được mời gọi đi ra và đến với các dân tộc sống tại các vùng ngoại biên trên toàn thế giới. Vì vậy, cần có thêm nhiều các trung tâm đào tạo truyền giáo tại các đại lục khác nhau. Đó là lý do thành lập Đại chủng viện Mẹ Chúa Cứu Thế tại Macau để đào tạo các linh mục cho vùng Á Châu.
Roma, chiều Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất thình lình tới thăm nhà Regina Mundi của dòng các nữ tử bác ái ở Roma. Đức Thánh Cha đến thăm nữ tu Maria Mucci, đã là y tá nhiều năm tại nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đã kính viếng chiếc áo lót thấm máu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, được lưu giữ tại đây. Chiếc áo này đã được tặng cho chị Maria Mucci khi các bác sĩ nhà thương bách khoa Gemelli cắt bỏ, trước khi giải phẫu cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phaero chiều 13 tháng 5 năm 1981. Ngài đã nói chuyện với các nữ tu, các khách trọ và nhân viên làm việc trong cộng đoàn này và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Đức Thánh Cha Francisco hay có thói quen bất thình lình đến thăm nhiều nơi như thế, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, thích thú.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phỏng vấn Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí về Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Kính thưa quý thính giả, trong số các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại hải ngoại, Cộng đoàn Công giáo tại Hoa Kỳ là một cộng đoàn đông nhất và có nhiều đóng góp cho giáo hội tại địa phương. Phóng viên Vatican News hân hạnh được phỏng vấn Đức ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Helena tại Philadelphia và là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúc con xin kính chào Đức ông. Xin Đức ông cho thính giả của Vatican News được biết về lịch sử hình thành Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Kính chào Sơ Hồng Thủy, kính chào quý thính giả Vatican News. Cảm ơn Sơ đã cho chúng con có dịp trình bày chút xíu về Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể nói được thành lập chính thức vào ngày 12 tháng 7 năm 1980 tại Mountain View, California. Nhưng trước đó thì các cha Việt Nam đi du học, rồi biến cố năm 75 ở lại Hoa Kỳ này sinh hoạt, rồi có những cái buổi gặp gỡ, rồi từ từ đưa đến cái quyết định là cần có một cái sự thành lập một cái liên đoàn để phục vụ những đồng bào sang Mỹ này năm 1975.
Thưa Đức ông, cho đến nay thì mình có thể biết được cái số tín hữu Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ là khoảng bao nhiêu không?
Thưa Sơ, theo con số chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra năm 2013 thì hiện nay người Việt Nam chúng ta có mặt trên đất nước Hoa Kỳ là 1.800.000, thì trong đó có khoảng 500.000 người Công giáo Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
Dạ, con cũng được biết là ở Hoa Kỳ có rất đông linh mục Việt Nam và cũng như các tu sĩ, các phó tế vĩnh viễn. Xin Đức ông cho thính giả Vatican News biết và có bao nhiêu linh mục cũng như tu sĩ Việt Nam.
Số linh mục Việt Nam tại Hoa Kỳ chúng con có liên lạc và hàng năm theo cái sinh hoạt của liên đoàn thì hiện nay có khoảng không dưới 1.000 linh mục Việt Nam đang sinh sống tại hơn 50 tiểu bang. Mỗi 2 năm một lần thì có một cái ngày đại hội, chúng tôi gọi là đại hội Emmaus. Năm nay sẽ được tổ chức lại tại California, Orange County, tại Trung tâm Công giáo Việt Nam và nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Orange. Năm nay sẽ họp vào ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 với chủ đề là anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Hành trình Emmaus là một cuộc hội ngộ linh mục của tất cả các linh mục Việt Nam trong liên đoàn để cùng nhau gặp gỡ, cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích và hỗ trợ lẫn nhau. Điều quan trọng đối với các linh mục trẻ là có cơ hội học hỏi từ các linh mục kinh nghiệm, và các linh mục lớn tuổi cũng có dịp nâng đỡ các linh mục trẻ để chia sẻ kinh nghiệm mục vụ. Và cái số phó tế là mỗi cộng đồng mới trong liên đoàn có khoảng chừng 135 vị phó tế người Việt Nam đang sinh hoạt trong các giáo xứ. Cái số nữ tu thì chúng con cũng có những cái sinh hoạt của các nữ tu mỗi năm một lần, các bề trên họp nhau mỗi năm một lần, thì cái số chính thức họ đưa ra là con nghĩ phải trên 500 tu sống và sinh hoạt ở tại Hoa Kỳ này, không kể những vị đi du học.
Thưa Đức ông, như vậy các cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Mỹ có phải là các giáo xứ hoàn toàn độc lập hay không?
Cái số giáo xứ độc lập thì hiện nay có hơn 60 cái giáo xứ có tên Việt Nam, độc lập Việt Nam, có thánh lễ sinh hoạt độc lập Việt Nam. Trong khi đó thì có khoảng chừng 150 những cái nơi có thánh lễ Việt Nam mà chúng ta gọi là cộng đoàn, bởi vì không phải là một giáo xứ nhưng mà có những cái sinh hoạt như là một cái giáo xứ nhưng chưa đủ cái khả năng, chưa đủ cái thẩm quyền để mà coi như một cái giáo xứ mà sinh hoạt chung với những cái giáo xứ địa phương, nhưng mà có những cái chương trình sinh hoạt cũng như một giáo xứ nhưng nó không đầy đủ và lớn như một giáo xứ.
Thưa Đức ông, các cộng đồng của Liên đoàn Công giáo mình sẽ phân vùng như thế nào ở trên nước Mỹ này để mình có những cái liên lạc sinh hoạt với nhau?
Chúng ta có liên đoàn có 8 miền. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ của nước Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chúng ta chia ra làm bên phía, chúng ta tính từ California là phía Tây, thì nguyên một cái dọc biển phía Tây chúng ta có thể nói là chia ra có 3 miền. Miền Tây Bắc, một cái vùng Seattle, Portland, và cái vùng thứ nhì là miền Tây, là miền miền Tây có nghĩa là vùng San Jose, những cái vùng mà chung quanh đó, và cuối cùng là miền Tây Nam là Orange County, đó là chúng ta nói chung chung vậy. Còn cái phía bên Đông thì chúng ta có Đông Bắc, miền Trung Đông, là thủ đô đó,
và miền Đông Nam. Rồi chúng ta có phía trên Hoa Kỳ phía Bắc thì chúng ta có cái miền gọi là miền Trung, bao gồm những cái tiểu bang bên Michigan, Ohio, tất cả những cái vùng trên đó. Rồi cái miền Nam thì chúng ta có ba cái tiểu bang lớn là Texas và New Mexico, Oklahoma. Đó là chúng ta có 8 miền theo cái sự chia đặt của Hội đồng chỉ đạo của Liên đoàn năm 1980. Nếu mà cái sự đóng góp của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ từ trên mặt national level, quốc gia, hoặc là trong giáo phận và xuống dưới tới cộng đoàn địa phương hoặc giáo xứ, cộng đoàn địa phương giáo xứ, thì chúng ta có thể tóm tắt có 7 điểm, có 7 điểm muốn chia sẻ. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta có thể hãnh diện nói về người Việt Nam, chúng ta đặt cái giá trị vào cái sự hòa nhập cái nền văn hóa của Việt Nam của chúng ta trong cái nền văn hóa đa dạng của những giáo xứ cộng đoàn địa phương. Chúng ta sống hòa hợp với những người xung quanh của chúng ta. Cái điểm thứ nhì là chúng ta, người Việt Nam của chúng ta coi gia đình như một trung tâm của những sinh hoạt, trung tâm của sự đoàn kết và gắn bó mọi thành viên trong gia đình. Thí dụ như sự lòng hiếu thảo và cái sự vâng lời của con cái đối với cha mẹ, của những người dưới đối với những người trên, sự kính trọng người lớn tuổi, lòng thảo kính cha mẹ, tổ tiên. Chúng ta tưởng nhớ những người đã mất, đó là những điều mà nó gắn bó trong cái đời sống gia đình, mà những người địa phương họ cũng nhìn vào cái đời sống của Việt Nam của chúng ta mà họ ngưỡng mộ. Cái điểm thứ ba mà mọi người chúng ta cũng phải đồng ý, đó là đã chúng ta, gia đình người Việt Nam Công giáo, chúng ta đặt nặng vấn đề giáo dục trong gia đình. Cha mẹ hy sinh rất nhiều, làm những công việc nặng nhọc không kể ngày đêm để hy sinh để cho con cái có một tương lai tươi sáng qua cái sự đào tạo, qua sự giáo dục. Cái điểm thứ tư là cái truyền thống tốt đẹp sâu xa là trong cái tinh thần sống đạo của người Công giáo chúng ta mà chúng ta nhận được từ cha ông của chúng ta, rồi chúng ta giữ, rồi chúng ta cố gắng truyền lại cho con em của chúng ta. Những cái đời sống thí dụ như là kinh gia đình, đọc kinh trong cộng đoàn, chương trình ngắm nguyện mùa chay, dân hoa tháng 5, tháng 10, những ngày dỗ ông bà, cha mẹ, và đặc biệt là cái lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, cũng như là các thánh tử đạo Việt Nam. Cái điểm thứ năm là cái sự đóng góp rất lớn trong cái ơn gọi linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và thừa tác viên trong các cộng đoàn, trong các giáo xứ, trong các dòng tu, trong các giáo phận. Một cái thí dụ điển hình là cái số người chúng ta so với những người Philippines sống tại Hoa Kỳ này. Nếu mà tóm gọn, chúng ta có khoảng 1.800.000 người Việt Nam, trong đó có 500.000 người Công giáo, có nghĩa là 30% người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này là người Công giáo. Trong khi đó chúng ta có hơn 1.000 linh mục, hơn 1.000 linh mục Việt Nam. So với cộng đồng Philippines thì họ có 3.500.000 người, và cái số người Công giáo của họ là gần 2.300.000 người. Có nghĩa là họ gấp 5 cái số người Công giáo, nhưng trong khi đó cái số linh mục của họ có khoảng 600 linh mục. Đó là cái điểm son về vấn đề đóng góp của cái ơn gọi trong cái đời sống người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cái điểm thứ 6 của người Việt Nam chúng ta mà những người ở chung quanh chúng ta sống họ cũng ngưỡng mộ, đó là tôn trọng quyền bính của những đấng bản quyền địa phương và cái đức vâng lời của những hàng của chúng ta đối với những hàng lãnh đạo trong giáo hội như các giám mục, các linh mục tu sĩ. Có điểm nữa muốn chia sẻ, cái sự đóng góp đắc lực và nhiệt tâm vô vị lợi của những người Công giáo Việt Nam chúng ta nói là những người giáo dân. Những người giáo dân ở đây họ đóng góp rất nhiều trong các cộng đồng địa phương, từ các cộng đoàn cho đến các giáo xứ, giáo phận, cũng như là của national level của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ. Chúng ta ở Mỹ này được hơn 44 năm rồi. Người Việt Nam chúng ta đã trưởng thành, đã lớn lên, chúng ta đã có khả năng, chúng ta có tài chính, và chúng ta muốn trả ơn bằng cách là chúng ta đóng góp vào những cái sự xây dựng giáo hội từ tầm địa phương cho đến cấp địa phận cho đến cấp quốc gia.
Con chân thành cảm ơn Đức ông rất là nhiều.
Cảm ơn sư Hồng Thủy, cảm ơn quý khán giả Vatican News.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương của Veronique Dautre, nữ dược sĩ trẻ người Pháp, can đảm tranh đấu bảo vệ sự sống con người.
Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn của Veronique Dautre, người nữ dược sĩ trẻ Đắc Pháp, gợi lên trong trí óc người đối diện hình ảnh một phụ nữ yếu đuối cần được che chở bảo bọc. Nhưng sự thật trái ngược hẳn, Veronique lại là một chiến sĩ can trường, sẵn sàng xông pha đi tiên phong trong cuộc tranh đấu bảo vệ các giá trị nhân bản thánh thiêng. Đứng hàng đầu trong các giá trị ấy, theo Veronique là sự sống con người. Veronique đã dấn thân vào cuộc chiến đòi hỏi quyền tự do lương tâm cho các dược sĩ trước quyết định của chính quyền Pháp có thể cho bán tự do các viên thuốc phá thai RU 486. Nữ dược sĩ Veronique Dautre là con gái của một sĩ quan thủy quân lục chiến và có bà mẹ là một nhà giáo dục Kitô bẩm sinh. Họ đã biết đào luyện cho con cái trong nhà một bản lĩnh cương quyết. Sau khi tốt nghiệp dược khoa, Veronique làm việc 3 ngày mỗi tuần trong một dược phòng ở Preta và dành thời giờ còn lại để phụ giúp cho người anh trai Mikael trong việc điều hành xí nghiệp gia đình, đồng thời chăm sóc một người em gái tật nguyền. Ngoài ra, Veronique còn là thư ký của một nghiệp đoàn trẻ, bao gồm các dược sĩ Kitô. Họ không muốn cúi đầu tuân theo những chỉ thị trái ngược với lương tâm. Khi chính quyền Pháp ráo riết thảo luận về một đạo luật cho phép tung ra thị trường tự do những viên thuốc phá thai gọi là RU 486, loại thuốc này được bán tự do cho cả các thiếu nữ vị thành niên. Veronique nói, chúng tôi là những người duy nhất không được viện dẫn lý do lương tâm trong nghề nghiệp. Chúng tôi bị buộc phải bán các vòng xoắn, thuốc ngừa thai, viên thuốc ngày hôm sau. Mai mốt đây, người ta có thể tung ra loại thuốc Mephazine, hay thường được gọi là RU 486, ra bán tự do trên thị trường, và đây sẽ là lần đầu tiên các dược sĩ trực tiếp nhúng tay vào một cuộc phá thai. Quý vị có người nào có con gái ở lứa tuổi 15 không? Nếu có, thì quý vị nghĩ sao khi biết rằng con gái quý vị có thể bước vào nhà thuốc của tôi hỏi mua viên thuốc Nolevo, tức là viên thuốc uống ngày hôm sau? Tôi không có quyền hỏi căn cước của cô bé ấy. Và vì cô bé còn là vị thành niên, viên thuốc phá thai kia sẽ được trao cho cô bé cách hoàn toàn miễn phí. Quý vị nghĩ sao khi thấy quyền cha mẹ của quý vị bị quẳng ra bên ngoài hàng dậu như thế? Quý vị có biết là viên thuốc phá thai Nolevo là cả một tổng hợp dược liệu rất mạnh, và người ta để cho các phụ nữ được tự do uống loại thuốc độc hại ấy ở nhà riêng? Thật là điều khó tưởng tượng nổi. Không ai thông báo cho các phụ nữ ấy các nguy hại của viên thuốc này. Mặt khác, các y sĩ được quyền từ chối không biên to vì lý do lương tâm. Trong khi chúng tôi, những người dược sĩ, chúng tôi bị buộc phải bán những viên thuốc theo to. Dần dần, vai trò của chúng tôi trở thành một nhà buôn những dược phẩm hạng sang, phân phát các loại hóc môn hay các viên thuốc chống bệnh xuống tinh thần mà thôi. Chúng tôi không muốn phân phối sự chết. Chúng tôi muốn bảo vệ sự sống. Chúng tôi muốn hành nghề dược sĩ trong tư cách là người Kitô, mà không vướng vào những trường hợp lỗi lương tâm. Ngày mai, người ta bắt chúng tôi bán thuốc phá thai. Và ngày mốt, biết đâu họ sẽ có thể buộc chúng tôi phải bán tự do loại hợp chất giết người im dịu tại gia. Người nữ dược sĩ mảnh khảnh và rất cương quyết này biết rất rõ sự chết. Tử thần đã đi qua đời Veronique mấy lần, để lại những buồn đau sâu xa khi cướp đi người em trai vừa 21 tuổi. Rồi mấy năm sau đó, người chị cả, mẹ của năm đứa cháu hồn nhiên ngây thơ. Và sau cùng là cái chết của người cha yêu quý. Chính vì thế, Veronique tranh đấu chống lại sự chết, nhất quyết từ chối không chịu dính líu vào các tội ác giết hại sự sống, nhất là những sự sống thơ bé nhất của các thai nhi vừa thành hình trong bụng mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt.
Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.